Nói câu hỏi vàng là con đóng góp cho mọi người cũng có tâm tư như vậy. Nhưng mà bây giờ biết hòa và chấp nhận và cảm thấy đây là một dịp sung sướng cho mình tiến hóa thì không còn động lực. Thành thật cảm ơn chị đóng góp.
Thầy, thưa thầy, con riêng có một câu hỏi nữa. Thưa thầy, con ngồi bên cạnh con đây, tuổi mẹ con, tuổi Trần thì cũng trên 80 tuổi rồi. Mà bây giờ mẹ con thì không có gọi là tỉnh nữa. Mà con chỉ mẹ con rất hơi hồn như là tập thở đấy thì mẹ con biết là thì cũng hơi thở thì yếu mà sau hồi người thì cái tay nó cũng thì cũng không có mấy cách nữa. Thì theo cái mở rộng lòng từ bi có cách nào chỉ cho mẹ con tập được để mẹ con được chân chánh hơn, để niệm Phật được hàng ngày thì cho con không có lo lắng cho nên người của mẹ con không hề nữa.
Chỉ là người tu và đã được ở trong vị trí một hiền thê, một hiền mẫu, biết cứ yêu mẹ, ngược lại thì lo lắng cho mẹ. Mà kỳ thật vị trí của mẹ hiền đã lo lắng cho chị rất nhiều từ quá khứ cho đến nay. Ngày hôm nay người đã nuôi vào cái chỗ thanh tịnh để trở về với phần hồn. Chị không bao giờ chị có thể lo phần hồn cho mẹ chị được, nhưng mà chị phải tu để bao nhiêu thì mẹ chị mới là vui, hiểu chưa? Và tiến đây thì tu cái pháp này và muốn đưa mẹ để thích tâm về phần hồn thì đây chúng tôi đã đóng góp cho mẹ hèn của chị cả ngàn cuốn băng, thì chị cứ lấy băng đó cho cụ nghe để cụ vơi đi những sự lo sầu của người con và của thích tâm cụ đã xa quê hương nguồn cội, và ý chí của cụ tự xây dựng tự thích tâm trở về với sự thanh nhiên. Chứ không phải bắt cụ ngộ soi hồn pháp luân mà cụ hiểu đạo đâu. Cho cụ nghe kinh nhiều để cụ thấy vị trí của cụ đang tiến triển qua một giới tốt đẹp hơn. Sau phận sự đã thực hiện một từ mẫu tại thế, thấy chưa? Cho nên chỉ cho cụ nghe thôi. Từ từ cụ thích tâm, cụ sẽ thỏ thẻ nói chuyện với cụ. Cho nên chị thì lúc đó chị phải dùng cái phần hiểu biết của chị mà chân lên mẹ hiền để người xét trước khi đi. Chỉ có bao nhiêu cho thôi, cho nên không nên buộc họ và cụ phải soi hồn hay làm gì. Từ từ cụ sẽ tự soi hồn mới là được. Bởi vì tại sao ma nhất chuyện Phật nhất xích, bao nhiêu chuyện trần trực bận loạn ở giặc ở thế gian mà cụ đã rước vào tâm, thì ngày hôm nay dùng cái lý thuyết để giải cái sự trần trực trong nội tâm của cụ. Cụ mới trở về cái thanh nhẹ, lúc đó chị mới nói là làm như thế này nó được nhẹ hơn. Lúc đó một chút xíu là cụ làm được rồi, cái tâm cụ thức thì cụ dễ đi hơn trăm tuổi già. Cho nên cho cụ nghe nhiều để gỡ những sự rối loạn trong nội tâm mà đã nuôi dưỡng mấy chục năm tại trần. Cho nên phương tiện đầy đủ chị nên giữ lấy và hướng độ cho cụ qua những lời thuyết giảng thực hành của chúng tôi. Cảm ơn chị.
Ông này trông nó còn đẹp trai.
Chị thưa thầy, hôm nay thầy nó cũng đẹp lắm. Con có cái thắc mắc là vừa ở trần gian mà cả trên thượng giới. Con thấy là cho trần gian này là chuyên gia thì tất cả vạn vật đều có sự mâu thuẫn. Mà con biết rằng có mâu thuẫn như có tiến bộ, có xung khắc mới có điều hòa được sao. Ví dụ như là anh bản thân đến mấy đi nữa thì cũng có cái sự này xung khắc ý kiến không đồng ý nhau. Rồi trong gia đình vợ chồng nhiều khi cũng có xung khắc ý kiến con cái bố mẹ và thì con thắc mắc là trên nếu mà sau này nếu mà các vị nào mà tu cao mà lên đến thượng đế, lên đến thượng nhân, thượng tầng, lên đến thế giới bên trên thì các vị tiên Phật trên đó có nhất thể không, hay cũng có xung khắc như vậy, hay là cũng có cái sự không bất đồng ý, hay là cũng có cái sự mà về cái chuyện mà tranh chấp về quyền lợi, hay là tranh chấp về địa vị, tranh chấp về thế lực vân vân, có thắc mắc thì phải giải thích cho. Hôm nay tôi nói cụ đẹp, tôi phải tỏa cái đẹp của cụ ra cho ta đây. Tóc bạch như trước, mặt đẹp như quả hồng. Phải đẹp hơn nhiều thanh niên muốn bây giờ muốn trở nên như bác. Nghiêm trang nhưng mà thanh nhẹ. Thì trong cuộc đời đó, cụ đã qua nhiều tranh chấp của tóc đen rồi. Và trời, ngày nay tóc bạc nó lại thanh. Thấy chưa? Cộng với sự tu học, mặt nó là hồng như đào. Thấy rõ chưa? Nó có giá trị qua những sự tranh chấp. Còn trên trời cũng vậy. Giới trượt chừng nào, thấp chừng nào thì tranh chấp nhiều chừng này. Thế gian, trình độ, văn hóa thiếu kém là đi trong chỗ tranh chấp. Văn hóa đầy đủ thì cũng tranh chấp bằng văn hóa mà dễ dãi hơn. Thấy rõ chưa? Rồi thoát phàm đi lên trên cũng có giới trượt và tranh chấp. Ma quỷ tới thử thần đánh chúng ta. Mà chúng ta trì thì trí tâm thanh tịnh thì ma quỷ quy hạ. Giới đó cũng là tranh chấp. Mà tới bồng tới cõi tiêu cũng có chỗ thần tranh chấp. Mới tạo ra phép tắc để thức tâm những phần ô trợ. Qua khỏi giới trượt tật là bồng lái tiến cảnh. Thì cái cây, cái hoa cũng biết làm chi thế. Lúc đó đối trí trong chu trình tiến hóa. Nhập niết bàn là nam vô nữ. Thì lúc đó cũng chả có nói gì cũng có. Niết bàn là toàn thanh toàn tịnh. Còn đại thanh đại tịnh thì phải làm việc với tất cả các giới là thượng đế. Ông đó không thấy tranh chấp nhưng không tranh chấp. Tranh chấp để dẫn tiến chứ không tranh chấp để làm cho người ta thực vừa là thượng đế đại tịnh. Nghe không? Thì hôm nay cụ đẹp và câu hỏi cũng rất đẹp. Thông cảm cả cả không vô trụ. Cảm ơn cụ. Bây giờ giới hạn ngày võ thanh vân mới hết giờ rồi. Anh em nói chuyện cho vui tự chinh đôi ha. Thấy không?
Xin quý bạn ngồi là chỗ tôi phát cái cẩm nang. Thưa tất cả các bạn, ngày hôm nay riêng cá nhân tôi rất lấy lòng sung sướng đã đón tiếp thầy và đón tiếp tất cả các bạn. Thật là một sự cảm xúc rất mạnh. Cho nên hồn tôi ngày hôm nay đã đến đây có một sự bất ngờ mà ngày hôm nay chúng ta không thể nào dự liệu được. Một lần đến đây là một lần để dìu dắt cho tâm hồn tâm tối của chúng ta, một tâm hồn trì dạy từ bấy lâu nay mà thầy đã từng lưu tâm tới, một tình thương cao cả đó chúng ta không thể nào phủ nhận được. Vì thế tôi cũng rất thành tâm để tự nhắc tôi và nhắc nhở các anh có mặt ngày hôm nay cố gắng tu luyện hơn nữa để không phụ những cái lòng yêu thương của thầy đối với tất cả chúng ta. Anh đem xuống San Jose, chúng ta phải cố gắng để ghi nhớ những cái gì thầy đã nhắc nhở trong băng nhiều lần chúng ta phải lấy tinh thần tự tu tự tiến, không nhờ đỡ bất cứ một thế lực nào. Vì cái tinh thần đó chúng ta mới có thể đạt tới một cái nơi mong muốn được. Ngày hôm nay tôi cũng xin phép thầy, xin phép tất cả các anh em có mặt ngày hôm nay để bày tỏ những cái lòng rung động, một cái sự tha thiết của riêng cá nhân tôi. Tôi xin dứt lời.
Qua mấy ngày tra vấn các bạn, tôi đã đi nhân văn tìm được đâm đất. Thì nơi đó thấy thời tiết cũng tốt, yên tĩnh, có đầy đủ sinh khí, cây cối dồi dào, thích hợp cho người tu, nhất là những người lớn tuổi và tương lai có nơi an tịnh và không lạnh, cũng thích hợp với những người, với người Việt Nam. Nơi đó có suối và có đầy đủ đất để thanh niên có thể lao động trải nghiệm, và với số tiền không có quá nhiều, rất ít. Tôi thấy rằng khả năng số người hiện tại muốn tu và muốn có một nơi tu của chính mình, do bàn tay của chính mình, do đồng tiền của chính mình đóng góp, thì cái chỗ đó là cái chỗ có thể nuôi dưỡng tinh thần của người tu học, và cũng đồng thời xây dựng một cơ đồ thích hợp trong đường lối siêu văn minh về khả năng sẵn có của lục địa, của lục tu hành đóng góp vào tương lai. Tôi thấy San Jose, bạn đạo ở San Jose rất thành tâm, và bề trên cũng đã chuyển cho tôi đi gặp cái chỗ đó cách mau lẹ, thì tôi thấy đã thành sự. Cho nên giờ đây anh em sẽ bầu lên ban quản trị với tinh thần bất vụ lợi, hướng dẫn xây dựng để cho tương lai những người lớn tuổi có chỗ an tịnh nơi đó, cùng các người trẻ trên nôi gương, trên đời đi và đồng tiếng. Chuyện bất ngờ mà mau lẹ nhất là San Jose. Các nơi đều gặp khó khăn vì tâm không đồng nhất, cho nên ở đây tôi thấy rằng tinh thần tu học cũng khá cao và nhiều người cũng có đạt được thành tựu. Cho nên hôm nay tôi trở lại đây thăm các bạn, rồi ngày mai tôi sẽ trở về nói. Bây giờ có hạn, ngày đại hội sắp đến, chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ nhau, huynh đệ tỷ muội khắp các nơi để trở về Mỹ gặp nhau cũng như một lần chót, và tương lai chúng ta sẽ, mọi người sẽ noi gương của San Jose mà đồng tâm của chí tìm một nơi để nơi nào tu theo nơi nào, và đại hội ý thức về phần thiên liên hướng thượng ở bên trên khắp các nơi, đến ngày đó là ngày đại hội của chung mà các nơi hiện tại chỗ, và thâu thập những thành quả tài liệu của các lãnh đạo để đóng góp, chúng ta sẽ có cơ hội ra một con đặc sang để truyền cho nhau thấy thành tích các nơi trong cái ý chí tu học bất khuất để giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của nội tâm hiện tại, và trở về với thực chất căn bản nhàn hạ sẵn có của chính chúng ta, đời đời bất diệt. Tôi thấy rằng tương lai không còn sự hào phí tổ chức nơi này nơi nọ nữa. Như vừa rồi tôi cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ không nên tổ chức nhiều, tốn hao nhiều, nhưng mà lòng tham mộ của anh em từ cái cơ duyên phát triển và đóng góp và sự trách nhiệm gánh vác của anh em tại Los thấy cũng phát tâm cũng rất cao, cho nên được thành tựu ở kỳ tới này. Trong lúc thành tựu đó, anh em chúng ta sẽ gặp nhau trong tinh thần xây dựng và đóng góp chân diễn thanh tịnh, chứ không phải bàn tranh chấp nữa. Từ đó về sau chúng ta sẽ noi cái gương đó, và tùy địa phương thực hiện tu học. Tương lai hiện đời của chúng ta thuộc về quốc tế và hội quốc tế của tâm linh nó lại lớn hơn trong ngày đó. Sau đó mọi người sẽ đóng góp tài lực hy vọng như tôi đã nói bên trên. Thì cái cơ duyên tu học chiêu đi thì càng ngày càng tiến, và càng ngày từ các buổi sẽ trở nên vạn vật. Thì bông sen ở dưới bùn có nên trở nên một bông sen thơm tho của đạo Phật. Ở đâu tu đó là tự tu tự tiến, đúng theo đường lối của ngôi viện. Vì mới lúc ban đầu mọi người hướng về cái chuyện cổ kiến xa xưa, làm nhiều chuyện không cần thiết. Kỳ thật tôi chỉ kêu gọi tự tu tự tiến để đóng góp phần sáng suốt của mình hòa hợp với thanh khí cả không vũ trụ. Địa phương nào cũng được cứu rỗi, số người càng ngày càng gia tăng với ý chí thực tế thực hành của mọi cá nhân, bất vụ lợi mới thành đạt. Nếu còn một chút vụ lợi, chúng ta đã cư trần nhiễm trần mà vụ lợi nữa, không có thành quả tu học, chỉ nói xương mà thôi. Thì thật chúng ta phải tu. Cho nên chính bản thân tôi tâm thực hành và chứng nghiệm được sự sáng suốt đó và sự thanh tịnh đó, tôi muốn đem ra công hiến cho tất cả mọi người. Ngày nay bước chân tôi đã đi khắp năm châu thì có vết, và tất cả lưu niệm những lời giảng của chúng tôi để cho các bạn nghiên cứu thực chất của các bạn. Chính các bạn là tôi. Thì tương lai chúng ta sẽ có nhiều bạn tu học, không phải tương ngộ tại thế, nhưng mà chúng ta tương ngộ nơi trình độ thanh tịnh và các giới, chứ không phải riêng người của loài người mới là tu. Trung thiên thế giới cũng tu, cũng đang chứng minh những lời thuyết giảng và hành động tu học của chính chúng ta. Cho nên chúng ta làm việc cho tam cõi là làm đại sự, chứ không phải làm một cõi. Thiên địa nhân rất rõ rệt. Cho nên mọi người ăn năn tu học rồi mới thấy rằng tôi phải bỏ tất cả những tánh hư tật xấu. Cái hy sinh đầu tiên của chính tôi mà không hy sinh được á, không có làm gì được. Muốn thực hiện từ bi và hy sinh tánh hư tật xấu thì chúng ta đang nguyện, và chúng ta đã thấy được tánh hư tật xấu của chính chúng ta. Những người nào thiền vô vi 3 năm là đã thấy được tánh hư tật xấu, mà không chịu ăn năn hối cải và cùng buông bồi tánh hư tật xấu thì chỉ đi xuống hố sâu và không có lỗi thoát. Cho nên đạo Pháp không phải buôn bán, không phải vụ lợi. Cho nên chúng ta không lập những cơ đồ vụ lợi, nhưng mà cơ đồ tâm linh thật sự trong thực hành, tìm phương tiện để cho mọi người có cơ hội đến đó thực hiện về con đường tu học tự tu tự tiến. Qua gần cả ngàn cuốn băng tôi đã thuyết giảng chuyện đời, họ thấy rằng tôi đã hy sinh rất nhiều, cơ tạng bệnh hoạn, thì giờ ăn ngủ không đủ, nhưng vẫn tiếp tục hành đạo để cho các bạn thấy rằng phần hồn bất diệt, để thấy rõ phần hồn con người bất diệt, chứ đừng tin tưởng rằng phần hồn chúng ta sẽ tan rã. Cho nên ta buông bồi điều này thì chúng ta là mới cứu rỗi chúng ta được, chúng ta mới thực tình đạt tới giải thoát rõ rệt, không nên còn cái chuyện mơ hồ nữa. Cho nên các bạn đang tu đời đạo song tu, tu trong duyên nghiệp hiện tại mà đi tới giải thoát là nó khó khăn vô cùng. Cho nên chúng ta đã có cái pháp rồi, chúng ta bất chấp ngoại cảnh, duyên nghiệp tại thế là tạm bỡ mà thôi. Sự thanh tịnh là quan trọng, phải dứt khoát điều này, phải thấy rõ ý chí chúng ta là vô cùng, xây dựng điều này để tiến tới. Không nên ôm thắt tình lục dục mà tạo khổ thì chính mình, rồi đắm chìm nhiều kiếp. Vì xác chúng ta đều giới hạn, không có phải là vĩnh cửu tại thế. Bao nhiêu năm đều giới hạn, học xong bài học phải rời khỏi ngôi trường. Chúng ta phải hiểu rõ và để giải thoát, cho nên phải cố gắng tu đi. Nếu các bạn cố gắng tu và các bạn ý thức được thể xác này là tạm, cơ cấu này là tạm, thì các bạn cũng làm việc ngày đêm như tôi, chúng ta đồng làm, sức mạnh của thanh tịnh sẽ bành trướng cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thật sự là đồng cứu khổ ban vui trong tinh thần dứt khoát như vậy và để đi tới. Cho nên hôm nay tôi trở về đây không có gì hơn nhắn nhủ các bạn thêm đôi lời. Rồi đây chúng ta sẽ coi như có coi như tốt đẹp và chuyên tương ngộ tại đại hội tại Los. Thành thật cảm ơn sự hiện diện đông đủ của các bạn ngày hôm nay.
Kính thưa quý bác, Thưa quý anh chị, trong tuần vừa qua chúng tôi cùng thông sư đi lên cái tỉnh Oroville. Thầy đã lựa chọn được mảnh đất của cái túi tiền của anh em ở đây tương đối khí hậu tốt, thì tôi xin phát quả cơ sở cho quý bác quý anh chị cách thế nào, thì cũng như cái buổi họp tiên khởi ông cứ trong ngày mua hôm kia thì một số bạn đạo đã được chiếu phim coi cái hoàn cảnh miếng đất đó, thì miếng đất đó tọa lạc tại Cao Thi Bích, nó nằm ở thành phố Oroville, kế cái hồ Oroville là cái gì 2-3 mai gì đó, ở cao độ 1500 feet, khí hậu ở đó thì khoảng 55-72 độ quanh năm, không có tuyết, thì cạnh đó có một suối chạy dài hết miếng đất của chúng ta. Số tiền mua đất nó khoảng là 24.500 đô la. Tuy nhiên chúng ta phải đóng cho cái ông bị ốc tới 1.000 để làm thủ tục trang tên cũng như là tài giấy tờ cần thiết. Thì cái tiền đóng hàng tháng là 175 đô la. Nếu mà chúng ta theo cái policy cũ, nghĩa là chúng ta assume cái loan của cái chủ đất đó, trong cái policy đó nó có một cái option, nếu chúng ta đóng 300 thì một tháng thì không nhầm 600-700 gì đó thì dứt. Thì chúng tôi cũng đã bàn với thầy, thì thầy nói nên đóng 300 thì dứt luôn, nếu đóng 175 lo một tháng thì sau 7 năm chúng ta có việc phải nên lại cái loan đó. Thì thầy như định thầy nói trong cuộc đi thầy nói nó không mua thì nói vui thầy nói là sau này tiền bị cái đặt tên là 200. Và thầy cũng nói là bánh nó cũng bẩn lo vấn đề đó, cho nên tôi chắc lại là thầy bẩn lo nó thì mới sống. Thì
nhân viên băng mẫn là người chiến tranh, làm việc đau với lẻ đói, lớn tuổi không phải nói nhiều, một câu của ngài là đủ rồi. Những bạn dưới anh em sẽ làm đúng theo cái luật lệ, giữ cái tinh thần xây dựng cho mình. Vì người đã lớn tuổi thì con đường đi của người phải đi trước. Các anh em tuổi trẻ cũng bắt chước đi theo sau. Cho nên tôi hy vọng rằng anh em ở đây nên bầu lại ban phận thủ, bàn bạc với bác Mẫn, bác Hòa, người lớn tuổi ở đây bắt đầu. Nếu có chuyện hy vọng thì phải có người lớn tuổi đứng ra đồng đội. Cái chuyện đó mọi người sẽ giữ cái nội quy trật tự để xây dựng cho cái chuyện việc cách mạng pháp lực, thì cái đó nó cả mười một mẫu rất tốt để phát triển nhiều các mọi người. Cho nên nhiều người nó ở thôn muốn ở riêng thì có thể mua cái nhà treo cái về bỏ đó chuyển tạm mua bình hôn có thể ở được. Cái thời tiết thì rất tốt.
Vì vậy chúng ta nên đồng tâm hiệp lực chúng ta linh hay là bắt mẫn để mà người giúp bắt mẫn hoàn thành một cách này ra có trong như vậy ở chúng ta sẽ phù hợp với tiếp và bầu bạn thành cái mô tả vấn đề như vậy.
Chưa con chưa chúng tôi khi chân thành cảm tạ con sư đã có lòng thương quý đây là chúng tôi cũng trở lại tuổi cao và đang lo tu được trở về với tâm của mình, nên là không biết là có làm được hay không, nên chúng tôi có lẽ được xin thầy làm cố vấn để có thể tốt hơn để học về pháp lý đại thừa.
Thì cái đó tốt, những vị bồ lão làm cố vấn là quý lắm, cố vấn còn hơn là cũng đảm nhiệm, luôn luôn cần những cái niên độ cao để lập cái nội quy cho nó rõ ràng. Thì lớn tuổi không có vụ lợi của cá nhân, nhưng mà nội quy đó anh em tương lai phải xem cố vấn trên hết giúp đỡ mà sẽ làm nói gương cho các trường điểm khắp thế giới ở tương lai. Thì tôi mong rằng bác Mạnh cố vấn trong vấn đề đó giúp đỡ cái nội quy của nó. xong rồi ha.
Con xin cảm ơn thầy. Rồi có cho xong lê nay con muốn để cái cây đó làm cảm lên nó. Thì ngày hôm nay á cũng ngày đặc biệt, cũng là hữu duyên, cho nên các bạn đến đông đủ
hơn các bạn khác.
Các bạn đến đông đủ mà đông như thế này cũng do thiếu cái điện lạnh cho anh em chúng ta họp đông thế. Bác Mẫn là người đã truyền cái pháp đầu tiên ở vùng này. Thầy đã giao phó cho Bác Mẫn và tất cả anh em chúng ta, một mình Bác Mẫn làm cũng không được. Thế thì anh em chúng ta ngày hôm nay đông như thế này thì chúng tôi có đề nghị
hôm nay có dưới sự chủ tọa
tối cao thiên liêng của thầy, mỗi một kỳ họp để mà thiền và để mà nói về công việc mua miếng đất và làm cái thiền viện ở cái vùng này,
làm cái công đức lớn
tất cả anh em chúng ta. Chúng tôi đó, các anh em chúng ta cũng nên hứa với thầy rằng chúng ta cũng sẽ đến họp đông đủ như ngày hôm nay,
trong khi
là thầy không có đây. Thì tất cả mọi người chúng ta cũng nghĩ ở trong tâm trí rằng mỗi khi ta họp nói về miếng đất, thầy ngự trong tâm tư chúng ta để chúng ta đến họp đông đủ. Thì nếu không họp đông đủ mà đặt cái vấn đề tài chính là họp đông thì chúng ta mỗi người đóng một ít. Thế thì tôi mong rằng chúng ta nghĩ lên đỉnh đầu hướng thượng, nghĩ lên lúc nào cũng có thầy ở trong tâm tư để chúng ta họp đông đủ mà hoàn thành được nhiệm vụ thầy giao phó cho anh em chúng ta sang đây.
Thế là đây là một cái chúa của Nam Phụ Lào Âu, của người Việt Nam, bạn bè của mình. Chúng ta đã ra hải ngoại, chúng ta nên nắm một cái để chúng ta có cơ hội thoát ra khỏi bất cứ ô nhục trong nội tâm. Thì đến đó kỳ họp nào chúng ta cũng nên tham dự, để đây là của chúng ta đó. Một cách một số một đồng chúng ta không có giàu, nhưng mà giá trị của chúng ta đóng góp cho người đi sau được bước vào đó và giải thoát. Thế chúng ta không phải làm chân chỉ bước vô đó là giải thoát, tìm con đường giải thoát. Và ta không có lợi dụng của bên ngoài. Khi học chúng ta phải nghĩ rằng xây dựng cho phần hồn giải thoát. Và chúng ta đã thấy rằng huynh đệ tỷ muội khắp năm châu của chúng ta đã giải thoát khỏi cái tâm bệnh qua những ngày thực hiện pháp vi vô vi của học viện Phật pháp. Thì chúng ta muốn cống hiến cho những người đang gặp phải cái tâm bệnh hiện tại của ngoài đời, thì việc làm của các bạn là việc lớn. Nhưng việc làm này không phải là cậu bé không làm được, thì cậu có tâm hướng thượng và bằng lòng đóng góp thì việc đó cũng là có một chuyện đáng quý. Cho nên tinh thần đó là nhiều kiếp bây giờ mới biết được. Bây giờ tôi phải xài đồng tiền đúng chỗ, xài chỗ để cứu người giải thoát, chứ tôi không đợi người ta chết rồi tôi mới khóc. Tôi cho họ thấy rõ sự ô trực, sự sai lầm của chính họ và họ khóc trước khi chết còn hơn là xuống địa ngục. Thì người tu của vô vi lần lượt họ sẽ thấy họ sai lầm và tự rơi lụy, thấy mình trì trệ để giải tỏa cái tâm, trị cái tâm bệnh. Thế nhưng người tu thời gian rơi lụy đó là được cứu rỗi, cho nên trước khi chết họ được xóa tội. Cho nên các bạn đã chứng minh khắp thế giới nghe qua băng thấy nhiều người khắp, người đó không có dễ gì khắp. Ngày nay họ thức tâm, họ đã vượt qua khỏi cái tội trạng đó rồi, qua khóc giải trượt rồi thì lâu thanh, lúc đó họ nhẹ. Cho nên chúng ta thấy
mỗi một bước đi của người vô vi đều có chứng minh rõ ràng, rõ rệt từ hoàn cảnh động loạn đi tới thanh tịnh sáng suốt.
Cho nên ở đời này,
ở thế gian này,
nhiều người cũng đi chùa, nhiều người cũng đọc kinh lải nhải suốt ngày, nhưng mà rốt cuộc giải quyết không được, đâm ra
tạo sự hận thù cho nhau.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã nắm được cái phương pháp này, giải tỏa sự tâm tối của chúng ta và không còn có sự hận thù nữa. Cho nên chúng ta mới xây dựng cái cơ đồ tốt đẹp này để cống hiến cho nhân loại. Cho nên việc làm này là việc làm vĩ lại, vĩ đại ở tương lai.
Cho nên các bạn
cứ vui vẻ tham gia và xây dựng, mỗi người đóng góp một ý kiến.
Đừng có nói tôi còn trẻ còn nhỏ không nói, cái nào không thích tôi nói ra.
Thì những người bị bồ lão sắp xếp đâu đó, lúc đó các bạn mới thấy giá trị
của cộng đồng
tâm linh,
xây dựng cơ đồ tâm linh
chứ không phải là cái chuyện tập hợp. Cho nên bây giờ số người rất ít, cái tương lai sẽ đâu, căn nhà này không đủ ngồi rồi,
muốn có một chỗ đủ ngồi
phải có nhiều người mới làm
làm sao.
Cũng như bác Hoàng đã nói,
một người không làm được một
cái việc lớn cho chung, mà mọi người đóng góp một chút chia sớt cho mọi người được thăng tiến ở tương lai. Vậy thì các bạn nên cố gắng nung nấu ý chí đó, và chúng ta làm việc cho Thượng Đế,
làm việc cho chư Phật chư tiên, không phải làm việc cho người Phật.
Thưa quý bác, thưa quý anh chị, cho chương trình ngày hôm nay thì thôi nói cho thầy đi một lời chơi khác. Trước đây chúng ta thầy vừa biết ngơi để xin quý bác quý anh chị cũng đi qua cái trường lễ
để sẽ gặp.
Mà anh bữa đó là tôi nghe hả, cái gì nghe chút ngủ mất tiêu ngủ mê. À nó mê mà không có nghe thì không ngủ.
Rút lên nó nhẹ.
Nghe đó thì khi nó rút
để nó nghĩ cái gì.
Còn cái đây là cái điều thân, cái vùng điểm của cơ thể nó chưa có điều hòa.
À, là tại vì
mất cái chân khí.
Có sân đẻ đó. Tôi ngồi đâu, tôi ngồi dài nó nữa. Những gì tôi biết trước mình tới đó. Cho nên để cho nó những bực lên tôi cũng
không
phải bực không, không sao, nếu tôi ngồi vậy cũng được
ha.
Nếu tôi ngồi như vậy thì tôi ngồi không được tiếng, mà tôi ngồi như vậy tôi ngồi không khác khi tôi định cần
cần để cái phần khi mình tập cho nó quen, nó chạy đủ cái gì khi không mời tôi uống nước không,
tôi uống nhiều lắm bởi tiếng nó có kêu uống
nước rồi nó làm được, nó cũng làm được.
Mà sáng thì không được, sáng nó bụng đói tính là tính thở như vậy mà không được luôn, hít không có bằng mà chiên cơm xong rồi mình gà có tiếng sao bán sáng thở không được, không hút hết nó yếu, cái phần cái bụng nó thua cái vấn đề mình có đồ ăn chứ
tại sao
yếu lắm. Bởi vì
có uống xong không,
cái ngày sáng mua lát lát thôi như vậy chứ tôi tự nhiên cái phần ngủ thì ít lắm đó, mà tôi cũng ngủ ngồi mà tôi ngủ không được. Ngồi không được, ngồi ghế giữa là ngồi không có ngủ được.
Có thanh lễ, tuổi trẻ nó mới ngồi.
Nếu tôi nằm cũng
không
sao.
Đâu có sao, là mình lo niệm Phật thôi.
Dạ, tôi niệm Phật, tôi niệm. Tôi cũng xin thành thật trình bày đây, cũng như thế như tôi và bạn đạo để hiểu luôn thế. Hồi tôi ngàn, hồi tôi nạn 56, là chồng tôi chết cho tôi. Má tôi dạy niệm Phật, má tôi pháp môn niệm Phật đó. Tôi dạy niệm để quên, tôi niệm hoài, tôi niệm đi đứng nằm ngồi, tôi niệm tâm. Nhưng tôi biết là tâm nghĩ phải cho rõ ràng, tôi khiến má tôi dạy. Chứ tôi thấy không niệm là niệm, tôi không hiểu gì. Nhưng cách đây chừng một năm, thấy rõ ràng thì tôi biết có lẽ tôi được thay nữa. Ví dụ như tôi có chuyện gì, cháu nội tôi hiện nó làm bực thì tôi mệt á. Tôi thấy chán nản, tôi niệm Phật ở đâu mà không phải là tôi mở được. Tôi đói quá, tôi bực quá, tôi đói mà tôi đói bụng lên kỳ kỳ á. Tôi niệm trong tâm rồi đâu yên đó, tôi mới biết. Nên tôi gặp ai tôi cũng cho niệm Phật.
Rảnh là niệm thì niệm vô thì niệm là không có nhớ chuyện. Với cái chuyện đời này cái ô trượt nó xâm nhiễm vào trong tâm thức mình.
Nó xâm chiếm.
Nghĩa là mình ra đời là
không có cái gì hết.
Vô tư. Nhưng mà ngày nay lớn lên á thì nó toàn là cái chuyện ô trượt nó xâm chiếm. Và bây giờ lấy cái gì giải trừ nó ra,
lại có cái thông nhất của cái sự hòa đồng.
Nam mô A Di Đà Phật, cũng như tư cách nghĩa đó.
Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm.
Thì chúng ta
cấu trúc bởi những cái đó mới thành sự. Mà có hình động loạn thì mình phải trụ sâu luôn xa này, nó hòa, cái trung tâm nó khai triển, nó hòa, nó mới quy không. Quy không là cái vốn của mình trước khi mình giáng lâm xuống thế gian là
không.
Mà ngày nay cái gì mình cũng chấp vào trong cái con,
cái kiểu cọ chuyện đời đều là ô trực tâm trí rồi,
cái tâm thức của mình.
Cái câu chọn cái tâm thức của mình bị ô trực rồi. Bây giờ mình phải rời bỏ những cái đó, mà muốn rời bỏ cái đó là phải tập trung. Tập trung mới tự chủ được cái niệm. Niệm thường niệm vô được niệm là tất cả thống
là một.
Lúc đó mình mới điều chỉnh được.
Thành ra tập cái tâm nó lúc nào nó cũng bình.
Một những người mà niệm Phật không được á là bây giờ nghĩ chuyện này, chứ nó nghĩ chuyện nọ.
Trong một cái lâu là nó nghĩ nhiều chuyện, bộ dây là nó nghĩ đủ thứ hết rồi.
Nó làm cho mình đắm loạn ghê vô cùng.
Nhưng mà
trước kia mình không phải động như vậy.
Mình đã mất cái vốn không không của mình được. Thì bây giờ mình phải quy không, mình mới thu phục được cái vốn đó. Mình không phải là người ở đây.
Lấy gì xác nhận bây giờ nó là khoa học giỏi, thiệt giỏi, có thể in ra cái mặt cái mày, cái tay, cái chân, tư tưởng như mình nó in được không?
Mình không được.
Khoa học không có khả năng
chế tạo con người, những con người ở đâu đến đây?
Tôi không hỏi,
tôi không phải người ở đây.
Tôi xuống đây học bài
và trả bài.
Vậy trả rõ là
mà học cái nhẫn và cái hòa.
Tất cả thế giới
nhân loại này đang học cái chữ nhẫn không mà học chữ nhân thật. Ngày nay lớn tuổi rồi còn tranh chấp cái này là không thua. Thành nó bệnh hoạn nó phải truyền đi. Bệnh này đến rồi tới bệnh khác.
Bệnh do tánh sanh.
À, cái chuyện mê chấp là
cái tánh.
Mà mình không vượt khỏi cái tánh, không điều khiển được cái tánh là cái tánh là vật mình phải ngã. Cho nên niệm Phật trụ đảnh, trụ ngay trung tâm bộ đạo. Dùng ý niệm, thường niệm, vô việc niệm. Nó mới
biển cho lặng,
minh châu mới phát lòng cho cái mới gọi là thành.
Lúc mình ngồi thanh tịnh là biển nó lặng. Cái gì nó cũng phẳng
phẳng lặng cho nó.
À, rồi minh châu mới phát.
Thì sáng suốt mới bật lộ.
Lầm cho riêng mới gọi là thành.
Tôi không phải ở trong căn nhà.
Tôi vốn người đâu phải ở đây.
Tất cả mọi người ở đây không phải là vốn người ở trong căn nhà này. Cấu trúc bởi sự siêu nhiên
mà có, không có hơi thở thì tôi chết.
Mà hơi thở ở đâu?
Tự nhiên đến mức.
Thì tôi mới hòa tan với tự nhiên, tôi mới truy tầm siêu nhiên căn bản của tôi. Ở trên chân mà như này.
Thì tôi mới trở về nguồn cội.
Con người là bất diệt, phần hồn là bất diệt rõ ràng mà.
Cứ ở trong tranh chấp để làm gì?
Thấy cọng cỏ này cắt mai nó sinh lên rồi.
Còn cái hồn chúng ta bữa nay chết,
mai nó cũng trở lại cho nên mất mũi ta vậy. Anh A, anh B nhìn ra khác anh A.
Mỗi người căn quả khác nhau.
Trụ trong cái cơ thể này.
Cơ thể này là tạm là cái khám giam phần hồn mà thôi.
Ở trong đó nó có những cái định, cái nội quy của nó là
tham sân si ỉ nộ ái ố dục,
để nó làm
kích động và phản động cho mình thức tâm, để thấy rõ cái nguyên căn của chính mình,
thấy rõ cái hồn mình đến đây học hỏi và trở về. Cho nên khi mình muốn quán thông điều đó, tham sân si ỉ nộ ái ố dục mà mình quán thông được đó, thì mình phải hòa với nó mới quán thông. Quán thông
tham là cái gì?
Ai cũng muốn tham có của.
Có của rồi làm gì? Cứ hỏi tới
cũng phải quy không.
Mà tôi tham cả càng không vũ trụ. Tại sao tôi phải tham cả càng không vũ trụ? Cái xác tôi này
có nước lửa gió đất
cũng như càng không vũ trụ, hai cái là một,
đâu có sai.
Mà anh A với tôi cũng một, anh B với tôi cũng một, mà tại sao tôi không hòa?
Sao
tôi kỳ thị người này, kỳ thị người kia, kỳ thị người nọ,
chê trình độ này, chê trình độ kia,
chê trình độ nọ, tôi cô lập tôi.
Tôi hòa lại tôi thấy tôi là đi tiến, tôi không bị cô lập. Tôi không cần biết anh ấy giàu nghèo, tôi thấy sự công bằng của Thượng Đế đã ban ơn cho mọi người, thì hít vô và thở ra như nhau.
Ông tiễn phố cũng như thằng không có tiền, mà thằng nằm trên bệnh cũng thưởng bao nhiêu công chuyện là
không. Sự công bằng của ông trời sắp đặt cho mọi người đều có cơ hội chiến qua,
mà chính trong nội tâm nó tự thức nó mới chiến,
mà nó không tự thức thì nó bị
sụp đổ.
Dạ thưa thầy, để cho thầy hỏi thầy một chuyện. Ví dụ như thấy tất cả nước chảy hay là cái gì không hỏi thầy. Cái đuốc mà cái mình, cái nỗi ruột đó là không phải là mê. Mà mê tự nhiên thấy mình cái đuốc ngay mặt này. Cái tà từ rớt lũng dưỡng thì tôi tỉnh lại là
đó là
tốt hay không?
Nhập tốt.
Dạ, cái đuốc
nó mở đây.
Cháy quá.
Mở đây nè.
Dạ, cách mở đây, đây cũng chừng ra 7-8 tháng.
Mở đây kêu cái đèn lòng, kêu cái đèn lòng.
Dạ.
Và khi mà nó định rồi thì mình thấy nó là cái đèn được lòng.
Cái trái tà rớt nhưng mà tôi tỉnh lại.
Dạ.
Chứ một chuyện nữa, khi tôi mê lại cái đuổi thấy thằng ở cái lớn của tôi ngay trước mặt tôi mà săn sóc nước con nít cũng không cao. Tôi nói ôi thằng này mới đẻ con gái mà phải nó nhỏ thằng con trai thì đã hơn phụ hết mê rồi. Còn một việc nữa, nước con nít tốt quá mà nó không thấy phần dưới của nó, mà tôi thấy phần trên thiệt là đẹp, cái tay trái nó quơ đưa về thì ở dưới ngay mặt tôi thì dưới này có một luồng sáng mà hơn đỏ cũng như lửa mình cũng bếp gọi thằng nhỏ sáng chưng là cái gì.
thái ma
không? Không, không phải đâu, cái đó là
tôi cũng đỉnh rằng không.
Không phải, nó nằm ở trong mình.
Dạ, tốt thằng nhỏ tốt mà đưa tay trái thôi mà thằng dưới tôi không thấy nó trai gái mà nửa với mình sáng lên
ở trong loại
nữa cắn chân
cái quả của cái gan cái nửa của trong cái gan của mình đó, cái luồng quả hậu ở dưới nó xông lên như vậy cho nên phải làm pháp luân chuyển cho nó thay không phải dùng ý niệm để cho nó giải tỏa
mà tôi mà không có lượng thở thẳng mạnh thì tôi mình tháo cái là cho nên mình
chứ
tôi nghĩ thằng
này
cũng
vô
tôi thả
mệt
tới cùng không được
thì
nhảy thôi
nằm hít thở đi rồi còn không ngồi thì ngồi lâu mà tiền Phật nhiều những cái nó quên hết
tôi ngồi mà tôi cũng thiền bởi vì tôi không tôi đâu có làm tay trường tôi thì đã ăn mặn lại rằng tôi ăn chay mấy năm bị tôi bệnh phổi đó cái bác sĩ nó nói bây giờ cái máu xuống vậy đó nó chiều con tôi nó nói quá tôi nó suy nghĩ tôi để tôi mạnh đi mà đến giờ cũng chưa hết
cái gì đâu phải ăn thịt mà cứu bạn
nó thành ra tôi ăn bên đây là hai cái
hiểu lại rồi bây giờ ăn chay các loại
lúc nói tôi đau
thấy thấy thịt nhiều lắm các loại thấy thấy thịt nhiều lắm
không tôi ăn chay thì cũng lên thao mà tại cho bác sĩ nói tôi máu tôi xuống
nó xuống
con tôi nói tôi quá
chắc là protein canh
sinh rồi mấy cái thứ lắm đầy đủ à tôi cũng nói
nó có thịt bò thịt gà thịt gì đầy đủ hết thay thế
bây giờ tôi
nó bớt cái trượt đi
như tháng 7, tháng 10, tháng
10 nó bớt cái trượt
nhưng mà tôi biết là nó ngồi không lâu
được
bằng nó nặng
không nên trước cái trượt con thú nó cũng có tứ quan ngũ tạng như ta chặt đầu nó giết nó thì nó tức thì chết mà nó đã rung động vô cùng mà ta đưa vô miệng á thì nó cái cục cái sinh khí của nó nhấn vô trong cái máu huyết của mình thành nó cả ngày động loạn chứ không có tỉnh được
mấy con
cứ
nói
nữa
rồi
dạ.
Ăn cái
muối
nữa thôi.
Không mà bây giờ mình ăn chay thiếu gì
mà
bổ. Bây giờ nó
cắt loại. Ăn khó lắm, không phải nhẹ nhàng.
Bây giờ đâu cần phải ăn chay ăn gì là nội cắt loại gì cho nên uống vô cái ăn hai trái bông cũng đủ rồi.
Cho
đầy đủ nếu mà mập tôi luôn.
Nói để cho tôi khỏi
thôi. Tôi hẹp qua lại.
Tại với thầy
mấy
ngày
nữa cho tôi ăn chút là rồi.
Ví dụ như ban ngày khi tôi nhắm mắt thì tôi mới thấy, bây giờ tôi không nhắm mà tôi thấy. Cái vẻ đó tôi biết rõ ràng là trong người tôi gì trong lúc từ trước nó nặng nó cứ cà cà tôi biết thì đâu cũng tôi đã thấy rõ ràng thành ra sau này tôi ngồi ngay nhà tôi ban ngày tôi nhìn nhà cái một người sáng thì bà sáng như lúc nào tôi thấy người sáng cũng có một cái loại móng giữa mà màu xanh xanh lá mạ thì là đẹp mà ở ngoài cái vòng như vậy mà trong sáng luôn hết cùng mà không biết cái đó có tôi hay ở ngoài tôi mở con mắt lên lo
này chỗ này nó mở này.
Dạ, tôi
mở thì thấy rõ ràng, cái ban ngày mới mắt cũng thấy không cần
luôn. Tôi mở hả? Tôi mở mà tôi thấy nữa.
Tôi xuống trên chỗ làm nè.
Dạ, tôi nằm cái thở tôi nhiều đêm không tôi có nghe thôi. Tôi thấy một chậu bông lớn hết cũng nghe mặt tôi. Thì tôi nói nãy tôi hỏi thầy sao cái đó ma hay là cái gì? Chứ tôi vừa sáng là rõ ràng tôi biết cái tôi gì ăn mắt tôi cũng biết rồi.
Tâm mình.
Tôi rất là chà đó. À, tôi sợ quá thì tôi nghe tôi mang thầy nó ha thử thì hư lắm mà tôi nặng tôi chà 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 như bữa tối vậy tôi thấy làm sao tôi phải dòm vào.